là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay thứ hai ngày 25 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên giữ vững thương hiệu chè chất lượng cao. Tiếp đó là phản ánh tái đàn lợn phải gắn với chăn nuôi an toàn sinh học để kiểm soát dịch bệnh. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục nông nghiệp phát triển nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Cơ quan Thi hành án Hình sự Công an tỉnh vừa tổ chức hội nghị giao ban năm 2019. Thời gian qua, Cơ quan Thi hành án Hình sự các cấp đã tham mưu chỉ đạo triển khai có hiệu quả công tác thi hành án hình sự. Công tác hòa nhập tại cộng đồng tiếp tục có chuyển biến tích cực, đảm bảo nghiêm túc đúng quy định của pháp luật. Công tác quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ đối tượng thi hành án hình sự tại cộng đồng, đối tượng bị kết án phạt tù còn ngoài xã hội, người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng đã chặt chẽ hơn. Trong năm 2019, Cơ quan Thi hành án Hình sự Công an tỉnh đã xác minh lập hồ sơ vận động truy bắt được 7 đối tượng truy nã, đạt tỷ lệ 116%, vượt chỉ tiêu Công an tỉnh giao.
Thực hiện chương trình kiên cố hóa trường lớp học mầm non và tiểu học giai đoạn 2017-2020, huyện Mù Cang Chải được đầu tư trên 51 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ và ngân sách để xây dựng 68 phòng học mới, trong đó có 25 phòng học mầm non, 43 phòng học tiểu học tại các xã Cao Phạ, La Bán Tẩn, Nậm Khắt, Chế Cù Nha, Dế Xu Phình, Nậm Có, Lao Trải và Kim Nội. Đến thời điểm này, 46 phòng học đã được hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng, 10 phòng học. Các phòng học còn lại đang triển khai thi công và đạt 80% khối lượng, phấn đấu đến hết tháng 12 sẽ hoàn thành, 12 phòng học còn lại đang đợi bàn giao mặt bằng để thi công. Việc đầu tư xây dựng mới 68 phòng học sẽ giúp huyện Mù Cang Chải nâng tổng số phòng học được kiên cố lên gần 70%.
Từ đầu năm đến nay, trước diễn biến của bệnh dại có chiều hướng bùng phát, tỉnh Yên Bái đã quan tâm chỉ đạo cơ quan chuyên môn đẩy mạnh tiêm phòng cho đàn chó. Nhờ đó, đến hết tháng 10, toàn tỉnh đã tiêm được gần 80.000 liều vaccine phòng dại, đạt 100% kế hoạch. Trong 10 tháng của năm, toàn tỉnh ghi nhận trên 4.700 ca phơi nhiễm với bệnh dại và đã có một trường hợp bị tử vong do chó dại cắn ở xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Để góp phần hạn chế bệnh dại lây lan, hiện nay tỉnh đã cấp toàn bộ kinh phí để tiêm vaccine phòng dại miễn phí trên đàn chó và cung tiêm cho nhân viên thú y ở tất cả các địa phương. Ngoài ra, với những người không may bị chó cắn thuộc diện hộ nghèo, tỉnh hỗ trợ 100% kinh phí tiêm vaccine và huyết thanh phòng dại.
Thưa quý vị và các bạn, mạnh dạn trong cách nghĩ, cách làm, vợ chồng anh Tráng A Vàng và chị Giàng Thị Cu, người dân tộc Mông ở thôn Khuôn Bổ, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên đã đưa mô hình nuôi gà đen giống gà bản địa của người Mông vào phát triển kinh tế gia đình. Với quy mô 500 con, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực, mở hướng đi mới cho người dân địa phương, ghi nhận của phóng viên thời sự. Trước đây cũng như nhiều hộ dân khác, vợ chồng anh Tráng A Vàng và chị Giàng Thị Cu chỉ biết nuôi gà thả vườn với quy mô nhỏ lẻ để cải thiện cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên cuộc sống vẫn khó khăn. Năm 2017, nhờ được chính quyền xã vận động nuôi gà đen theo chương trình bảo tồn và phát triển giống gà đặc sản của người Mông, hai vợ chồng anh Tráng A Vàng và đã mạnh dạn đăng ký tham gia mô hình. Sau khi được hỗ trợ 50 con gà đen giống, anh Vàng đã vay mượn thêm để có vốn đầu tư xây dựng chuồng trại. Anh Vàng, thôn Khuôn Bổ, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên cho biết.
Trước kia thì gia đình tôi cũng đã từng nuôi gà và nuôi lợn nhưng mà cảm thấy nó kinh tế nó cũng không hiệu quả và hay được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước thì gia đình tôi có chuyển hướng sang nuôi cái mô hình cái gà đen này. Hay cảm thấy cái gà này là cũng có giá trị mà thịt nó lại nọ kia là cũng có chất lượng thì gia đình tôi quyết định đầu tư vào nuôi.
Người Mông nuôi gà đen chủ yếu nhằm phục vụ nhu cầu của gia đình. Tuy nhiên, việc chăn nuôi theo hướng hàng hóa để bán ra thị trường vẫn còn hạn chế. Là hộ đầu tiên của xã Hồng Ca phát triển mô hình nuôi gà đen với quy mô lớn tập trung, ban đầu hai vợ chồng anh Tráng A Vàng đã gặp nhiều khó khăn trong quá trình chăm sóc cũng như phòng chống dịch bệnh cho đàn gà. Nhờ kiên trì học hỏi trên sách báo, TV cũng như được sự giúp đỡ của các hộ khuyến nông, vợ chồng anh đã vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Chị Giàng Thị Cu, thôn Khuôn Bổ, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên cho biết.
Mới đầu chăn nuôi chưa biết kỹ thuật thì nó rất là khó khăn, nhưng mà bây giờ hiện tại thì đã sau một lứa gà trước và lứa này thì kỹ thuật đã nắm vững và chăn nuôi thì dễ hơn. Mình biết phòng các loại bệnh cho gà, còn tiêm phòng đầy đủ cho gà với lại các loại bệnh thông thường cho gà, gà nó không bị bệnh, nó lớn nhanh hơn. Vợ chồng tôi thì cũng đồng lòng nên là nó cũng rất là dễ trong các việc thỏa thuận chăn nuôi.
Gà đen có ưu điểm dễ nuôi, thức ăn cũng đơn giản, chủ yếu là ngô, thóc, rau xanh và chuối. Tuy nhiên, chăn nuôi với quy mô lớn đòi hỏi việc thực hiện các giải pháp phòng chống dịch bệnh phải hết sức nghiêm ngặt. Bên cạnh khuôn viên chăn nuôi rộng, xa dân cư thì nước uống của gà đen cũng cần đảm bảo sạch sẽ. Tuy gà đen có vóc dáng nhỏ, trọng lượng đạt trung bình từ 1,3 tới 1,5 kg, nhưng thịt lại săn chắc, thơm ngon, được thị trường ưa chuộng. Năm đầu tiên nuôi thí điểm với quy mô nhỏ, sau khi trừ chi phí, vợ chồng anh Tráng A Vàng cũng thu về khoảng 10 triệu đồng tiền lãi mỗi lứa. Năm 2019, vợ chồng anh đã mở rộng quy mô lên 500 con với giá bán 150.000 đồng 1 kg. Mỗi năm, hai lứa gà sau khi trừ chi phí, vợ chồng anh sẽ thu được trên 100 triệu đồng. Đây cũng là mô hình nuôi gà đen quy mô lớn đầu tiên của xã Hồng Ca. Anh Sổng A Dũng, trưởng thôn Khuôn Bổ, xã Hồng Ca, huyện Trần Yên nói.
Tráng A Vàng này thì là một hộ gia đình tiêu biểu của thôn nữa. Thì làm cũng có trách nhiệm là đầu tư nuôi gà, nuôi để người ta họ nuôi được thì nó cũng nuôi được. Tráng A Vàng này cũng nuôi được thì nuôi thì cũng có hiệu quả rất là tốt và thu nhập kinh tế rất là cao. Làm rất là tốt cái mô hình gà đen này thì như các hộ gia đình khác thì có khả năng không làm được, nhưng mà hộ gia đình của anh Vàng này thì làm rất là tốt, như cũng là một cái điểm của cho bà con ở cái thôn này để học hỏi và rút kinh nghiệm những cái khó khăn vướng mắc này, không biết làm thì làm để một cái thôn, làm một cái hộ gia đình tiêu biểu như thế này thì để cho các thôn, cho các hộ gia đình khác để học hỏi và rút kinh nghiệm, tư vấn cho những cái hộ mà đang muốn làm để tiếp tục sau này tới nay này làm thì cũng học hỏi kinh nghiệm của anh Vàng này.
Mô hình nuôi gà đen của vợ chồng anh Tráng A Vàng không chỉ nâng cao thu nhập cho gia đình mà còn góp phần bảo tồn giống gà quý của người Mông, đồng thời giúp người dân địa phương đổi mới suy nghĩ, cách làm, xây dựng thêm nhiều mô hình hiệu quả, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.
Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 122 vụ tai nạn giao thông, giảm 55 vụ, 9 người chết và 68 người bị thương so với cùng kỳ năm 2018. Nguyên nhân là do ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ của người điều khiển phương tiện chưa cao, vẫn còn tình trạng phóng nhanh vượt ẩu, không đội mũ bảo hiểm khi đi xe gắn máy, sử dụng rượu bia điều khiển phương tiện gây ra tai nạn. Từ nay đến hết năm 2019, đặc biệt là dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2020, các ngành chức năng của tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân trong chấp hành các quy định của luật giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy, tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, với 20% diện tích trồng chè, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên xác định đây là cây thế mạnh trong phát triển kinh tế và là cây trồng mũi nhọn trong cơ cấu phát triển nông lâm nghiệp của địa phương. Những năm qua, xã Bảo Hưng đã đưa ra nhiều giải pháp phát triển cây chè chất lượng cao và áp dụng phương pháp chế biến chè an toàn, từ đó góp phần giữ vững thương hiệu chè Bảo Hưng trên thị trường, ghi nhận của phóng viên Thương Huyền Thu Hòa. Đây là năm thứ ba gia đình ông Phạm Ngọc Úy chuyển đổi 400 mét vuông chè Trung Du sang trồng giống chè Bát Tiên. Đây là giống chè cho sản lượng cao, búp to, chè thành phẩm có màu đẹp hơn, hương vị thơm hơn giống chè Trung Du, giúp gia đình ông có nguồn thu ổn định 50 triệu đồng một năm. Ông Úy cho biết thêm.
Trước khi mà chuyển đổi từ cây chè Bát Tiên sang thay cho cái chè Trung Du thì nó có cái năng suất, cái nhất là về cái năng suất là vượt trội. Với năng suất nó gấp độ khoảng 2,5 lần so với chè Trung Du. Cái hai nữa là về cái Bát Tiên thì nó sản phẩm và chất lượng của cái sản phẩm Bát Tiên thì giá cả thì nó gấp 1,5 đến 1,7 lần chè Trung Du. Cái thứ hai nữa là về cái chất lượng thì nó vượt trội so với chè Trung Du. Và cái thứ ba nữa là cái thị trường tiêu thụ thì chè Bát Tiên thì giờ tiêu thụ dễ hơn là chè Trung Du.
Để xây dựng thương hiệu chè Bảo Hưng cùng với cải tạo chè để nâng cao chất lượng, xã Bảo Hưng còn tuyên truyền các hộ dân đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa và sản xuất. Gia đình ông Vũ Ngọc Tề, thôn Trực Thanh đã đầu tư gần 20 triệu đồng để mua 2 máy vò chè, 2 máy sao chè phục vụ chế biến 0,5 ha chè. Với dây chuyền này, gia đình ông Tề đã chủ động hơn trong việc sản xuất chè, tận dụng thời gian, giảm công lao động, tiết kiệm nhân lực, đồng thời đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho sản phẩm chè. Ông Tề cho biết thêm.
Yến chè khô ấy. Như cái làm thủ công không có máy ấy, thì ba người mới làm được, chúng ta quay ra quay sao năn kia thì phải quay bằng tay, không có motor, thế mà vò thế vào một chân, thế mà khi mà cho vào để mà sao sấy thì còn thủ công hết, chân tay là lúc nào cũng phải liên tục phải ngồi bên cạnh nó nửa củi rất mệt, Nhưng như này thì có thể là khi xong điều tiết rồi thì mình cứ ra ngoài ngồi chơi, khi nào nó khô thì mình tiếp tục theo công đoạn khác.
Mạnh dạn áp dụng cơ giới hóa và sản xuất, nhiều hộ dân xã Bảo Hưng đã đầu tư máy móc liên kết với nhau thành các nhóm hộ, tổ hợp tác xã với khoảng 300 hộ tham gia nhằm trao đổi kinh nghiệm, kiến thức, hỗ trợ nhau về vốn và ổn định giá cả. Ông Vũ Viết Quốc, giám đốc hợp tác xã chè xanh chất lượng Bảo Hưng cho biết.
Làm theo thủ công thì có cái là nó vừa là mất nhiều công này, vừa cái là cái năng suất này, vừa trong cái chất lượng này nó không được như bây giờ. Đấy thì nó sẽ có nhiều cái khó khăn cho bà con. Từ khi mà có cái về vấn đề là vào cái chương trình sản xuất công nghệ cao, cái công nghệ cao với lại sản xuất về máy móc, về cái Việt áp này thì là cái bà con sẽ làm nó sẽ đỡ vất vả hơn là ngày xưa. Đấy, ngày xưa thì làm thì hái về bò bằng chân rồi sấy có thể bằng lò sấy bằng củi. Đó bà con đi là có nhiều những cái thời gian coi như để coi chăm sóc vào cây chè. Đấy, nhờ đó cái năng suất của cây chè và cái công lao động của bà con cũng được thay đổi và cũng được tăng lên.
Hiện xã Bảo Hưng có trên 150 hecta chè, trong đó 118 hecta là chè chất lượng cao, sản lượng năm 2019 ước đạt gần 1.600 tấn chè búp tươi, đem lại nguồn thu khoảng 16 tỷ đồng. Rõ ràng việc cải tạo và đưa cơ giới hóa vào sản xuất chè sạch, chè an toàn đã đáp ứng được nhu cầu của thị trường và mở ra một hướng đi ổn định cho người làm chè ở Bảo Hưng. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù giá thịt lợn hơi tăng cao kỷ lục nhưng do dịch tả lợn châu Phi vẫn diễn biến phức tạp nên nhiều hộ chăn nuôi lợn trên địa bàn thành phố Yên Bái không dám tái đàn. Hiện thành phố đang tiếp tục chỉ đạo ngành chuyên môn cùng các xã phường hướng dẫn người dân áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, có kiểm soát dịch bệnh. Phản ánh của cộng tác viên Việt Hà Đức Minh.
Từ chăn nuôi lợn theo quy mô hàng hóa nên mỗi năm gia đình chị Nguyễn Thị Hằng ở thôn Thanh Giang, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái có nguồn thu khá cao. Tuy nhiên, dịch tả lợn châu Phi bùng phát trên địa bàn đã khiến toàn bộ 12 con lợn nái, 73 con lợn thương phẩm, tổng trọng lượng trên 5,5 tấn của gia đình chị phải tiêu hủy. Sau khi tiến hành khử trùng tiêu độc chuồng trại, gia đình chị Hằng chỉ dám nuôi vài con lợn thịt, nếu thuận lợi sang năm chị mới tái đàn.
Chị Hằng nói.
Gia đình tôi bây giờ thì bắt đầu chăn nuôi thử 5 con lợn thì tôi đầu tiên là quét vôi ve chuồng lại rồi mua ga về để khò chuồng lại lần lượt để đốt hết cái con vi trùng đi rồi để ngâm nước khử trùng vào chuồng để thử xem là cái dịch bệnh em nó có còn không thì để sang năm bắt đầu mới tái đàn.
Theo thống kê đến thời điểm hiện tại, xã Âu Lâu còn trên 3.000 con lợn, trong đó có 2.100 con của Trung tâm Công nghệ cao. Số lợn tại các hộ dân chỉ còn khoảng trên 800 con, giảm 50% so với đầu năm 2019. Nguyên nhân là do dịch bệnh tả lợn châu Phi đã làm hầu hết các hộ chăn nuôi quy mô lớn trên địa bàn thiệt hại. Đến thời điểm này, xã Âu Lâu chưa khuyến khích người dân tái đàn. Xã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các hộ chăn nuôi, tiến hành tiêu độc khử trùng chuồng trại hoặc chuyển đổi nuôi gia cầm, thủy cầm, đảm bảo chống chuồng ít nhất 6 tháng.
Anh Lương Anh Lập, cán bộ Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp thành phố Yên Bái cho biết.
Sau ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi, đối với những cái hộ mà đã có lợn phải tiêu hủy, chúng tôi hiện tại là chưa khuyến cáo tái đàn trên những cái diện tích, những cái ổ dịch mà đã phải tiêu hủy. Để mà có thể tái đàn được, chúng tôi cũng khuyến cáo với các hộ là thực hiện các cái biện pháp tiêu độc khử trùng chuồng trại thường xuyên và liên tục, đồng thời giãn cách cái thời gian chống chuồng tối thiểu 6 tháng thì sau đó thì có thể là tái đàn với số lượng nhỏ. Đối với những hộ mà chưa bị mắc dịch thì tái đàn chủ yếu là tái đàn tại chỗ bằng cái nguồn giống mà tự sản xuất.
Đối với gia đình ông Trần Ngọc Mão, thôn Văn Liên, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái cũng bị thiệt hại bởi dịch tả lợn châu Phi, toàn bộ 176 con lợn với trọng lượng 1,5 tấn phải đem đi tiêu hủy, thiệt hại gần 400 triệu đồng. Đã qua hơn 2 tháng, nhưng ông Mão không dám tái đàn.
Ông Mão cho biết.
Nói chung là tái đàn thì phải sang năm, mình có nuôi thì nuôi thử vài con. Còn sau này mà có thuốc tiêm phòng nhất thì lúc đấy an toàn rồi thì mình mới khả năng gọi là tái đàn nuôi nhiều nhiều một tí. Còn chưa có thuốc tiêm phòng thì không dám nuôi.
Tính đến tháng 10 năm 2019, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 86 hộ thuộc 12 xã phường trên địa bàn thành phố Yên Bái. Số lợn đã tiêu hủy là 915 con với trọng lượng 67,7 tấn. Hiện tại, một số xã phường đã qua từ 30 tới 90 ngày không phát sinh thêm ổ dịch mới và được phép tái đàn. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của ngành chuyên môn, đến thời điểm hiện tại, hộ chăn nuôi trong vùng có dịch, vùng bị uy hiếp, không nên tái đàn mặc dù giá thịt lợn hơi hiện đang tăng cao. Còn đối với các hộ chăn nuôi vẫn đang duy trì được đàn lợn thì tự sản xuất con giống tại chỗ theo mô hình khép kín, đồng thời áp dụng nghiêm các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, thực hiện liên kết chăn nuôi theo chuỗi khép kín từ các nguyên liệu đầu vào cho đến sản phẩm đầu ra và tiêu thụ. Việc tái đàn lợn cần có sự giám sát chặt chẽ của chính quyền địa phương, người chăn nuôi cần phải thực hiện đúng quy trình đảm bảo an toàn sinh học, kiểm soát dịch bệnh.
Bà Phạm Minh Phương, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp thành phố Yên Bái cho biết như sau.
Trên địa bàn thành phố Yên Bái thì đối với bệnh dịch tả lợn châu Phi, an toàn sinh học đó là chìa khóa duy nhất để phòng chống được dịch bệnh. Người chăn nuôi phải là người tiên phong trong cái công tác thực hiện cái chăn nuôi an toàn sinh học. Vì vậy thì khuyến khích bà con chăn nuôi thì đối với việc tái đàn thì phải mua con lợn có nguồn gốc từ địa chỉ rất là tin cậy, đặc biệt là không mua lợn giống từ những địa phương đang có dịch. Thứ hai là thực hiện thật tốt cái các bước chăn nuôi an toàn sinh học, đó là thực hiện các bước cùng vào cùng ra trong chăn nuôi để đảm bảo vệ sinh tiêu độc khử trùng toàn bộ chuồng trại, rồi là để chống chuồng sau mỗi cái lứa lợn.
Hiện thành phố Yên Bái đang chỉ đạo ngành chuyên môn hướng dẫn người dân áp dụng các biện pháp vệ sinh phòng bệnh, thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học theo hướng dẫn của ngành nông nghiệp, chuyển đổi sang nuôi gia cầm, thủy cầm để bù đắp sản lượng thịt hơi thiếu hụt, không tái đàn lợn đối với các địa bàn vẫn còn dịch tả lợn châu Phi. Nếu có tái đàn phải có kiểm soát và đảm bảo an toàn sinh học, chăn nuôi theo quy trình khép kín, góp phần phòng chống dịch bệnh để ổn định ngành chăn nuôi.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Cuối chương trình hôm nay là tạp chí Nông nghiệp Phát triển Nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, với sự sáng tạo của mình, từ động cơ từ những chiếc xe máy tưởng như bỏ đi, anh Bùi Sĩ Tới, thôn trung tâm xã Đậm Búng, huyện Văn Chấn đã tạo ra sản phẩm mới rất hữu ích, góp phần giúp nông dân vùng cao giảm bớt nhân lực, nâng cao năng suất lao động. Mời quý vị cùng tìm hiểu quá trình anh chế tạo chiếc máy cày mini qua phóng sự sau của phóng viên Thương Huyền.
Sinh ra trong một gia đình thuần nông, anh Bùi Sĩ Tới ở thôn trung tâm xã Đậm Búng, huyện Văn Chấn chỉ học hết lớp 7 rồi ở nhà phụ giúp bố mẹ lao động. Lúc nông nhàn, anh làm nghề sửa xe máy để có thêm thu nhập. Sống giữa bản làng nơi vùng cao, đồng bào dân tộc Dao, dân tộc Mông quê anh gắn bó bao đời với những thửa ruộng bậc thang. Bà con nông dân nhọc nhằn cày cuốc trên thửa ruộng cao vút tầm đã trở thành nỗi trăn trở của anh Tới. Điều này đã thôi thúc anh chế tạo ra loại máy cày nhỏ gọn cho người dân nơi đây đỡ mất sức vận chuyển. Động cơ xe máy cũ là hàng phế liệu qua bàn tay khéo léo và sức sáng tạo của anh Tới đã trở thành một chiếc máy cày hoàn chỉnh. Anh Tới cho biết.
Trước kia thì mình cũng đã sử dụng cái động cơ xe máy để mình làm một số xe để mình vận chuyển hàng ấy, thì mình thấy nó rất là khỏe. Mình nghĩ là chắc chắn là nó khỏe như thế thì mình sẽ chế và sử dụng ra cày bừa ruộng chắc chắn là được.
Để có đủ các chi tiết làm máy cày, anh Tới tận dụng những vật dụng có sẵn. Động cơ máy cày được anh lấy từ chiếc xe máy cũ. Những chiếc bánh lồng dành cho cày bừa, rồi đến cả răng bừa, lưỡi cày, thân máy đều được anh tận dụng từ các dụng cụ cũ. Việc chuyển từ động cơ xe máy sang làm máy cày lúc đầu nhìn tưởng dễ, nhưng lại vô cùng khó khăn. Anh Tới phải thay đổi cơ chế cày số của xe máy từ chế độ dùng chân đạp số sang chế độ gạt cần số bằng tay. Anh Tới cho biết thêm.
Hiện tại thì với cái máy của mình thì chủ yếu là phục vụ cho vùng cao, tức là ruộng bậc thang đấy. Thế thì cái ưu điểm nhất của mình thì là nó leo bậc thang rất là tốt. Thêm hai nữa là tuy là vùng núi nhưng cũng có những cái chỗ mà chầm thụt thế thì cái máy của mình lại xuống làm dưới chầm thụt rất là hiệu quả. Đấy, thế cho nên là mà thường ấy là mình thì ở đây người ta các vùng khi mình bán máy người ta thì người ta ít làm màu ấy, đa phần là người ta cấy lúa. Thế và khi nếu như mà những cái máy Trung Quốc trên thị trường ấy thì máy nhỏ nhỏ ấy, thì nếu như người ta phay ấy mà dạ nó cao là không phay được. Đấy, thế là những nếu cày thì những cái máy không thể cày nổi. Thế nhưng máy của mình thì lại cày được rất là tốt.
Sau mỗi lần lắp ráp, anh Tới lại đưa máy cày ra cánh đồng bên nhà chạy thử để hoàn thiện khắc phục những nhược điểm. Sau gần một năm, cuối cùng chiếc máy cày mini chạy bằng xăng đã vận hành như ý muốn. Chế tạo ra máy cày đã khó, song thuyết phục mọi người dùng lại càng khó hơn. Để đưa sản phẩm của mình đến với mọi nhà, anh Tới đã mất một mùa vụ để chiếc máy đời đầu đi cày bừa không lấy công cho bà con nông dân. Nhờ có những tính năng ưu việt hơn hẳn loại máy cày chạy bằng dầu nặng cồng kềnh, sản phẩm máy cày của anh Tới chỉ nặng trên 80 kg, dễ dàng di chuyển lên những thửa ruộng bậc thang đã được bà con tin dùng. Không những vậy, chiếc máy cày cải tiến này có công suất không thua kém gì các loại máy cày trên thị trường. Trung bình với 1 lít xăng, máy cày này sẽ cày bừa được khoảng 1.000 mét vuông ruộng. Anh Bàn Phúc Sương, thôn Đậm Pươi, một hộ dân đã mạnh dạn mua máy cày của anh Tới về sử dụng trên đồng ruộng của gia đình cho biết.
Từ đợt có máy giờ ruộng khai hoang được nhiều hơn mà không bỏ ruộng hoang như ngày xưa nữa. Ngày xưa thì cày trâu thì mùa rét không làm được thì bỏ, bây giờ thì làm được hết.
Nói về hiệu quả của việc sử dụng máy cày mini của anh Tới trong sản xuất lúa ở địa phương, ông Phạm Bá Dư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nậm Búng cho biết.
Thế thì lúc đầu thì còn mua những cái máy móc mà của các cái công ty người ta bán. Thế nhưng mà những cái máy móc đó thì nó không chưa phù hợp lắm với cái đồng ruộng của nậm búng, bởi vì là ruộng thì nhỏ, thế và toàn là lúc chỗ cao chỗ thấp, cho nên là không phù hợp lắm. Thế từ những cái vấn đề đó thì anh Tới anh cũng nghiên cứu, anh sáng chế ra cái máy móc mà nó lại rất là nhỏ và nó chạy bằng cái động cơ xe máy thì nó rất là thuận tiện để leo các bờ ruộng. Thế và cho đến giờ phút này thì toàn bộ nông dân của nậm búng là toàn sử dụng 100% bằng cái máy móc mà do anh Tới sáng chế. Chúng tôi cũng đã tham khảo rất là nhiều thì nó rất là phù hợp với đồng ruộng. Thế và về cái nhiên liệu thì nó cũng ăn rất ít.
Hiệu quả của chiếc máy cày mini nhỏ được bà con truyền tay nhau, không chỉ người dân Yên Bái mà các cá nhân doanh nghiệp ở các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Bình Dương, Bình Phước, Thanh Hóa đã tìm đến anh Tới để đặt hàng. Đến nay đã có khoảng hơn 1.000 chiếc máy cày mini do anh Tới sáng chế được đưa ra thị trường. Anh Bùi Sĩ Tới, với niềm đam mê nhiệt huyết của mình, đã biến những vật dụng cũ không còn sử dụng thành chiếc máy cày mini, phục vụ đắc lực cho cuộc sống của người nông dân vùng cao, giúp bà con vươn lên thoát nghèo, xây dựng quê hương ngày một ấm no.
Quý vị vừa nghe tạp chí Nông nghiệp Phát triển Nông thôn.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình tại tỉnh Yên Bái thông báo chương trình bán hàng đặc biệt nhân sự kiện Honda Việt Nam ra mắt sản phẩm mới Winner 150 phân khối và chào đón năm mới 2020. Tặng tiền mặt và nhiều quà tặng khi khách hàng mua xe tại xe máy Hòa Bình. Tặng phí trước bạ đối với xe Winner và nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm chính hiệu Honda hoặc lò vi sóng cao cấp Media. Winner 150 phân khối, uy lực đẳng cấp thu hút mọi ánh nhìn, hỗ trợ phí trước bạ và nhiều quà tặng tổng trị giá lên tới 3.900.000 đồng. Chỉ có ở xe máy Hòa Bình. Hỗ trợ trả góp thủ tục đơn giản không cần thế chấp, chỉ cần trả trước 10% khách hàng đã có chiếc xe mơ ước. Chương trình bốc thăm may mắn tổng trị giá lên đến 169 triệu đồng với nhiều giải thưởng giá trị như xe máy Honda RSX, tủ lạnh cao cấp và máy giặt thông minh. Chương trình được thực hiện tại tất cả 8 cửa hàng xe máy Hòa Bình, thời gian từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019. Sản phẩm xe máy Hòa Bình được cung cấp bởi Honda Việt Nam với các sản phẩm phù hợp với mọi lứa tuổi, hợp thời trang, kiểu dáng đẹp, màu sắc sống động, chế độ bảo hành, bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà máy. Hệ thống các cửa hàng với trang thiết bị hiện đại, dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa chăm sóc khách hàng tận tình, phụ tùng dầu nhớt chính hiệu đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-863-659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-854-354. Cửa hàng xe máy Yamaha, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-865-550. Cửa hàng xe máy SYM, địa chỉ phường Hùng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-863-869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-836-959. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-836-959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Bình Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-884-789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-873-668.
Tới đây chương trình Thời sự sáng nay của Đài Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.